This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bên đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ người ngập ngừng, bên trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây Thanh Hồng Phượng Vi mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với Chú Anh Bằng của buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm, Thanh Hồng Phượng Vi xin được chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật cái xe hơi và chào Thanh Hồng cũng như là Bảo Phượng Vi.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và một lần nữa xin chào Phượng Vi và xin mến chào anh Bằng. Anh khỏe không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh, rất là khỏe, rất là bình thường, đang ngồi gỡ ghẻ.
Dạ vâng, có mà gỡ thì cũng tốt rồi.
Không có chứ.
Dạ vâng, đầu chương trình thì đôi khi cũng vui vui một chút nha quý vị. Trong cuộc sống mà, nhất là trong cái đại dịch như thế này, ngoài những công việc ra thì đôi lúc mà cũng có một vài phút thư giãn một chút xíu cho nó không khí nó thoải mái, phải không anh Bằng?
Vâng, thưa đúng như vậy, khi mà mình đem những cái nụ cười đến cho mọi người, là tức là mình tự đem cái nụ cười đó đến cho chính cái bản thân của mình, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình Chiếc Xe và Bạn đã mở ra cho quý vị rồi. Nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc về kỹ thuật xe của mình mà cần sự giúp đỡ của chú Anh Bằng thì quý vị gọi vào với số là 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ chú thấy đầu chương trình thường thường quý thính giả là hay nhường nhau lắm, không gọi đâu. Nhưng mà đến cuối chương trình là phải nói là không đủ giờ cho quý vị gọi vô. Thì mình tranh thủ đầu chương trình đi chú, chưa có ai gọi mình kể chuyện vui trước đi.
Dạ vâng, mời Thanh Hùng trong cái con mẫu chuyện tuần rồi dở dang.
Chứ cần nhớ nhỉ.
Thanh Hùng cũng quên mất tiêu rồi. Thôi bây giờ nhường anh trước đi. Dạ.
Dạ vâng, có cái bà đó, bà dạy con ba học cửu chương.
Yeah.
Mà thằng bé thì nó rất là tối già, ba hỏi với mày đọc cho mẹ nghe cái bài cửu chương năm thử coi. Nó nói năm lần một là năm, năm lần hai 15, năm lần bốn 20. Bà nói mày học cái này ở đâu vậy, sao mày ngu như cái thằng Kendo vậy. Nó hỏi thằng Kendo là thằng nào vậy mẹ. Thằng Kendo là thằng cu đen, thằng bố của mày đó. Thì mà làm sao mà mẹ biết bố cu đen đó đấy, tại vì tao là vợ của ổng đó, thì như tao phải biết. Sao mà mẹ biết như vậy, thì có phải là lúc bố đi tắm không? Mày hỏi nhiều quá là lộn xộn mày, bây giờ mày ca bản cho tao nghe thử coi coi mày có hiểu cái năm lần không. Cái nói năm 10, 15, 20 ngu như là thằng cu đen.
Cũng có lý phản ứng bằng
vâng trả đũa
trả đũa. Dạ cảm ơn anh Bằng rất là nhiều. Đúng đi ra thì Thanh Hùng sẽ đáp lại anh với một câu chuyện Tiểu Lâm nữa, nhưng mà thôi xin hẹn cuối chương trình này để anh nhé, để cho dạ, phép vâng. Thanh Hùng Hùng Vi được mời vị thính giả đang trên đường dây. Dạ vâng, Thanh Hùng Hùng Vi xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Ôi chào Thanh Hùng, tôi là Lê.
Dạ vâng, xin chào Lê.
Cho xin gặp anh Bằng ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Lê ạ.
Ok, anh Bằng ơi, em có chiếc xe BMW 740 2001. Khi mà đề máy lên, xe nó chạy khoảng 15-20 phút. Khi mà máy nó nóng rồi đó, thì cái cooling system, cái hệ thống nước á, cái ống nước một bên á, thì nó nóng, một bên á, thì nó lạnh. Nó coi như là nó không có ấm đều nhau á. thì cái đó không biết là nó bị cái gì anh Anh Bằng?
Dạ vâng, nó bị cái thermistor đó thưa anh. Tại khi mà nó tới cái điểm nóng đó, thì cái thermistor nó phải mở để cái nước nó quay một cái circle của nó, một cái vòng tròn. Nhưng mà cái thermistor nó chỉ có cái trách nhiệm nó giữ cái máy ấm theo cái nhiệt độ mà cái thermistor nó đã ghi trên đó là từ 190 degree Fahrenheit. Mà somehow cái thermistor này nó chậm mở thì thành thử cái bơm nước nó không có bơm để chung quanh cái máy rồi nó trả trở về cái ống trên của cái thùng nước. Thì cái trở ngại của anh là cái thermistor. Nhưng mà khi anh mà làm cái thay cái thermistor này á, anh dặn cái người thợ đó làm ơn khoan một cái lỗ mà phía ở trên á, hướng 12 giờ. Thì cái lỗ đó là khoảng chừng 1/16 để chống trường hợp cái air nó trap ở trong cái water jacket vào cái mùa hè này. Cái BMW nó hay bị cái đó. Nhưng mà cái người thợ máy mà họ nghe anh nói đó là cái người thợ máy có kinh nghiệm, họ mới biết là phải khoan cái lỗ 1/6 cho cái thermostat nó không có bị drop cái air gió đó thưa anh.
Cái thermostat là cái một phần của một phần nó gắn vô cái water pump đó hả anh?
Dạ không, cái thermostat đó là một cái nó ngăn nước, nó không cho cái nước mà chạy một cái circle. Là khi nào mà cái máy đó, ở trong cái máy đó, nó nóng lên tới cái độ mà nó cái thermostat đã ghi á, tức là 190 degree á, thì lúc bấy giờ cái thermostat nó mới mở, nó đưa cái nước nóng ra cái thùng nước để giải nhiệt, rồi nó lấy nước vô từ thùng nước đem vô để giữ cái nhiệt độ điều hòa là 190 degree. Nhưng mà đôi khi cái mercury nó nằm ở trong cái thermostat nó bị chênh lệch, nó không có đọc đúng, nó có tưởng là còn 120 hay là 80 gì thôi. Thì nó cứ giữ remain cái thermostat đóng. Bởi vậy anh nhìn cái ống nước ở trên nó thì nó nóng, mà ở dưới nó lạnh, là cái thermostat nó không. Nó đúng giống rồi. Như là cái cửa sổ mà mình đóng lại, còn mình mở ra thì nó mát, nó lưu thông anh.
Ok, nếu như vậy là cái thermostat hiện tại bây giờ mình chỉ tháo ra mình khoan một cái lỗ là được rồi ha? Hay là mình thay cái mới anh?
Mình nên thay, đã mở ra thì nên thay, tại vì cái thermostat này nó đi chung với cái housing, tức là cái chỗ mà mình bắt cái ống vô đó anh nên thay nó luôn. Nhưng mà anh hãy nhắm cái hướng mà 12 giờ thì cái hướng đó là cái hướng nó hay bị drop air, chứ đừng có khoan ở dưới cái mặt nước mà khoan ở trên cái mặt nước, tức là cái hướng 12 giờ một lỗ, cái size của nó là 1/16
như là ngay cái nắp đó hả? Ngay cái nắp mà cái chân chặn nước lại đó anh.
Ngay cái thermostat đó anh khoan phía đằng sau, anh nhìn cái đằng trước là cái housing nó bắt cái ống nước vô, nhưng phía đằng sau mà anh canh cái hướng 12 giờ, tức là cái mặt nó nhìn lên trời đó, thì anh khoan một cái lỗ ở đó để chống trường hợp cái air nó trap trong đó. Thường là cái BMW với Mercedes nó hay bị với những cái xe mà cái thùng nước nó cao hơn cái máy, đa số nó bị. Cái đó là cái trick mà những người thợ máy có khả năng họ mới hiểu biết để họ làm như vậy thưa anh.
Dạ, thì khoan một cái lỗ đó để cho nước nó đi qua, cái air nó đi qua hả?
Cái air nó đi qua, nó không có chứa cái hơi ở trong cái máy, thì đôi khi mình đổ nước vô mình thấy nó đầy, nhưng mà thật sự nó không có đầy, tại vì trong cái water jacket đó nó còn hơi trong đó. Nếu mà anh khoan cái đó thì nó sẽ không có cái tình trạng bị overheat thưa anh.
Dạ, vậy là khoan một cái lỗ xuyên qua luôn cái thermostat đó hả?
Vâng, nhưng mà phải khoan cái hướng 12 giờ chứ không có khoan
hướng 12 giờ.
9, vâng, không khoan 9 giờ mà cũng không khoan 3 giờ mà cũng không có khoan 6 giờ mà phải là 12 giờ.
Dạ, cái lỗ khoảng bao lớn anh?
1/16.
1/16, ok. Yeah. Ok, cảm ơn. Nếu như vậy là nó không có phải bị hư cái sensor hay là cái gì, tại vì ngay cái water pump nó có hai cái đường điện đi vô, hai cái sensor đi vô.
Vâng, nó có,
nhưng
mà...
Một bên cái thermostat.
Vâng. Không phải là cái sensor nó trở ngại, tại vì khi mà anh biết một cái ống nước nó nóng, một ống nó lạnh, thường đa số mà cái thermostat nó làm việc đúng cái chu kỳ của đó, mình lấy cái laser mà sống giống như người ta bắn vô trên trán mình để coi cái nhiệt độ của mình đó. Mình bắn vô cái ống nước ở trên và mình bắn vô ống nước ở dưới, mà cái difference của nó dưới 25 degree thì nó good. Còn nếu mà nó cái ở trên mình bắn là 100-200 degree mà ở dưới kia nó là 70-80 degree thì cái trên là nó quá nhiều, tức là cái thùng xe nó không có nổi.
Khi nó chạy xe nóng là cái mình sờ vô là mình biết liền à, tại ở trên nó nóng, rất là nóng mà ở dưới nó lạnh lắm.
Vâng, thì tức là tức là cái thùng xe nó đóng, nó không có cho cái nước cycle thì đó là lý do. Nó giống như một cái cửa có cái đem vậy đó, người ta đóng lại thì cái nước nó không có đẩy cái nước nóng ở trong máy ra, rồi rồi nó hút cái nước ở ngoài cái thùng nước vô, thì cái trên nó sẽ là nóng mà cái dưới nó lạnh, là nó ngăn cách bởi cái thermostat. Bởi vậy thì khi mà mình làm xong rồi á, anh làm như anh bằng chỉ đó rồi á, thì anh check lại cái trên và cái dưới. Nếu mà mình không có cái thermostat để mình laser để mình đo đó, thì mình cũng dùng cái cảm giác bằng cái tay của mình. Nếu ở trên nóng thì ở dưới nó nóng cũng như vậy rồi, tức là nó có làm việc.
Ok, cảm ơn anh bằng nhiều. Ok, chúc anh có một cuối tuần vui vẻ. Ok, cảm ơn anh Thanh Hùng và Phượng Vi. Ok.
Dạ vâng, rồi.
Dạ vâng, cảm
ơn
anh rất nhiều. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Ba Bạn cùng với anh Bằng. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về kỹ thuật của chiếc xe của mình thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Anh Bằng sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào để tham gia vào chương trình, Thanh Hùng xin đáp lễ lại anh Bằng bằng câu chuyện ạ. Đây là câu chuyện mang cái tựa đề là may quá. Có một anh chàng mới mất một con lừa, thì đến đây thì cho phép Thanh Hùng tạm ngưng.
Con lừa. Dạ. Con lừa nó đi cũng chậm lắm anh ơi, cho nên từ.
Con lừa nó chạy chậm chứ. Dạ vâng, chạy nhanh.
Dạ vâng, từ đi anh Thanh
Hùng. Dạ vâng, Thanh Hùng và Vy xin chào và vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ chào anh Bằng.
Dạ vâng.
Chào anh chị em ở trên đài.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Mình tên là Kenny.
Dạ vâng. Xin chào anh Kenny ạ.
Mình có chiếc xe Honda Fit 2007. Nhưng mà biết sao anh chạy, nó chạy cái lâu lâu thì nó khựng vậy đó. Không biết nó làm sao đó anh. Nó bị gì?
Vâng. Mà nó bị khựng mà nó có bị chết máy không thưa anh?
Dạ không, khựng mà nhẹ thôi, cũng không có nặng lắm.
Dạ. Rồi cái xe anh có cái check engine light nó trong đó không anh?
Đúng rồi, nó có check engine light, dạ.
Vâng, rồi anh Bằng biết nó là cái gì rồi. Nó bị hư cái knock sensor đó anh.
Cái gì?
Cái knock sensor đó. Cái knock sensor nó gọi là cái detonation, là cái timing event. Cái đó nó hư thành thử, anh đạp ra nó sừng sực nó cần, rồi nó lại tiếp tục nó chạy ok.
Không có đạp ga, lúc mà không có đạp ga là nó cần, mà thật sự là một hai ngày nó bị một lần, hai ba lần vậy thôi chứ không có nhiều.
Dạ, thì cái này nó chưa có hư hẳn, nó có thể là gọi là cái intermittent thôi, nhưng mà cái triệu chứng mà anh vừa nói đó thì anh Bằng biết chắc nó là cái knock sensor. Nó là cái trở ngại.
Cái mát center là đánh dần sao vậy thưa anh?
K-N-O-C-K.
K-N-O-C-K. Oh, knock center. Dạ, yeah, knock center. Dạ. Yeah. Oh, em cảm ơn anh rất là nhiều. Thành thật cảm ơn quý đại và tất cả anh chị em. Dạ, trân trọng kính chào quý vị.
Thanh Hùng Bường Vy xin cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Bao Bạn cùng với anh Bằng. Một lần nữa, với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc đến cái kỹ thuật của chiếc xe của mình á, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại Thanh Hùng vừa đưa ra đó, để anh Bằng sẽ cố gắng giải thích những cái giải đáp những cái thắc mắc của quý vị. Dạ vâng, một lần nữa với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110. Thưa anh, thì tiếp câu chuyện là cái con lừa nó đi đâu mất à? Thì anh chàng anh đi kiếm, anh đi kiếm hoài kiếm mãi mà không thấy đâu. Cái tự nhiên anh khoái chí, thì anh kêu ầm lên, trời ơi sao mà may quá hơn là may. Thì đến lúc này thì Thanh Hùng Phượng Phi xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. À. Dạ vâng, hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ vâng.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. À. Anh dạ, dạ thưa nghe, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Mỹ.
Dạ vâng, xin chào anh Mỹ ạ.
Dạ. Xin chào đài và chào anh Bằng.
Dạ.
Dạ, em muốn hỏi anh Bằng có một cái, có cái xe Nissan Versa đời 2010 mà hôm rồi đóng cửa là đóng cửa khóa, rồi tới hôm sau á là mở cửa là đút chìa khóa vô không có mở được cửa, không có xoay được, không có vặn được. Rồi mới gậy cửa ra thì là mở ra thì cái còi nó hú. Cái còi nó hú thì là bắt được cái còi rồi thì bây giờ đề khóa vặn nó cũng không có xoay cái chìa khóa thì nó bị cái gì anh Bằng cho biết.
Vâng, có thể là nó kẹt cái viên bi ngay cái ổ khóa của nó đó, thì bây giờ anh thử bằng cách là anh xịt vô trong cái lỗ mà ổ khóa một chút cái W4D để cho nó giúp cái viên bi nó nhờn đi, thì đút chìa khóa vào nó không có bị kẹt nữa thưa anh.
Mà anh Bằng cho hỏi là tại sao mà cái khóa cửa bây giờ cũng không có mở được luôn anh, vừa cái khóa cửa vừa cái khóa đề luôn.
Như vậy anh có coi lại cái chìa khóa của anh là cái chìa khóa mới hoặc là cái chìa khóa mà nó có bị lồng hay không thưa anh?
Dạ không, anh thử cái xe nó có sẵn ba cái chìa khóa đi theo xe từ hồi nào đến giờ á.
Vâng, thì cái này trường hợp là anh Bằng nghĩ là cái chìa khóa nó bị lồng á, thành thử cái viên bi nó dạ. Không có... nó không có mở đúng thì cái trường hợp này anh có thể gọi cái tụi Lacksmith kêu nó check thì nó có thể nó tới nó check lại, nó re-key cho anh thưa anh.
Dạ. Yeah. Cái trường hợp mà cái báo động của nó khi nó báo lên nó có khi nào nó bị lóc cái khóa nó không cho mình vặn không anh?
Cái trường hợp đó thì anh Bằng không có biết, nhưng mà nó cũng có thể, nhưng mà đã mình mà đã đút cái chìa khóa thì đương nhiên nó phải mở, chứ không có nghĩa là cái alarm system nó khóa cái đó. Anh Bằng nghĩ không phải nó, mà nghĩ là có thể là cái chìa khóa của anh nó bị lờn á.
Dạ. Mà bây giờ là ở trong xe cái đèn màu đỏ nó có nguyên cái xe đó anh, nó cứ chớp 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 cái đó thì nó có ảnh hưởng gì về cái ổ khóa mình không vặn được không anh?
Vâng, nó chớp như vậy là tức là cái hệ thống alarm của cái xe nó bị interfere đó, thì bây giờ mình chỉ cần reset cái interfere nó đi. Nếu mà anh không có cái scan để mà reset nó thì anh ra anh mở cái cọc bình trừ đó. Anh mở ra rồi anh đếm từ 1 tới 15 rồi anh đáp lại để coi cái alarm system nó có bị tự reset không thưa anh.
Dạ. Dạ rồi, để các chị em làm thử. Cảm ơn anh nhiều.
Vâng, không có chi, chào anh.
Dạ, chào anh. Dạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn vị thính giả rất là nhiều. Vâng, và thưa quý vị, chúng ta còn một vài giây phút trong chương trình cuối của Chiếc Xe Bạn cùng với chú Anh Bằng qua số là 817-899-4110, 817-899-4110. Ngày hôm nay là chú Anh Bằng và anh Thanh Hùng đi lừa nhỉ?
Cái con lừa nó đi chậm quá anh ha.
Đúng rồi, con lừa đi chậm cũng...
và nó đi rất là chậm, đã về mà còn bị thất lạc nữa. Anh đi kiếm hoài mà không thấy. Cái tận duyên đang đi kiếm con lừa vậy mà bỗng nhiên anh la lên, trời ơi sao mà may ơi là may. Lúc này bà con hàng xóm họ thấy vậy họ bất ngạc, chứ họ hỏi: ủa anh mất lừa vậy mà sao anh còn lại tỏ vẻ vui vậy? Ủa sao là không vui hả mấy bác? Mấy bác có thấy không, cái lúc mà mất con lừa nó may cho tôi ở một chỗ là tôi không ngồi trên lưng của nó. Chứ nếu mà tôi ngồi trên lưng nữa là tôi vừa mất con lừa mà tôi vừa mất cả tôi luôn nữa. Cho nên quá trời là may luôn. Anh này, cái anh mà trong câu chuyện này cũng xém bị con lừa nó lừa luôn anh.
Vâng, con lừa thế đi chậm cũng như có trường hợp là hai cái bà mà sơ ra bà bỏ hai cái túi gạo, một túi là 1.000 ký cho hai con lừa. Thì một con lừa và một con ngựa, anh lừa anh nói chứ anh ơi anh to con anh khỏe hơn tôi, thôi thì anh xớt bên một phần nửa cái bao gạo này, anh giác khoảng chừng phần nửa thôi, thì tôi có thể có sức mà tôi tiếp tục tôi leo đồi. Thì anh ngu sao tao cũng giác bằng với mày, mày cũng giác bằng với tao, tại sao tao phải giác cho mày? Giờ còn hơi nữa cái đi nửa đường cái anh lừa anh đuối quá anh ngã lăn anh chết. Thì hai cái bà sơ này bắt luôn một cái tạ gạo này, bắt lên trên lưng anh ngựa luôn. Anh ngựa nói đúng là mình thật là ngu, mình tính dài quá dài, tại vì nếu mình giúp nó phần nữa thì nó đâu có chết. Bây giờ mình
lại
đòn hết bao gạo.
Câu chuyện đó hay đó, câu chuyện đó rất là, và nó là ý nghĩa rất là sâu sắc. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cho phép Thanh Hùng Vương Vi xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi xin Hồng ạ. Xin chào quý vị trên đài, xin chào anh Bằng.
Dạ vâng, xin
anh
chào anh Hùng.
Cho tôi hỏi, tôi có chiếc xe Honda Sedan đời 2004, mà trên cái táp lô của nó nổi cái hình tam giác màu vàng, ở trong giữa nó có chữ có dấu than, mà cái chữ TCS ấy, nó là cái gì vậy thưa anh?
Transmission control anh, thừa cái đó là khi thường thường là nếu mà anh chạy anh lỡ mà anh nhấn ga mạnh á, nó skip mà mình có thể scan lại, hoặc là anh có thể tắt máy rồi khoảng chừng 10-15 phút sau anh để lại thì nó tự reset, còn nếu nó không reset là mình phải dùng cái scanner để reset nó thưa anh.
Là phải cái dùng là scanner reset nó đi.
Vâng, hoặc là nếu mà anh không có cái scanner thì anh mở cái cọc bình mà cộng trừ đó, anh cũng tháo ra, anh đếm 15, từ 1 tới 15 rồi anh ráp lại thì nó cũng reset đó thưa anh.
Dạ tôi có tháo cọc bình rồi nhưng mà nó vẫn nổi như vậy anh.
Như vậy là tức là cái sensor nó nằm ở cái transmission, nó control cái xoay dòng của nó không có nhận được cái magnet tie, thì cái này anh phải dành tới tiệm nhờ người ta check cho anh thưa anh.
Dạ dạ vâng, cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ thưa không có chi, chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả rõ rất là nhiều. Nãy Phượng Vy có nói rồi mà, đầu chương trình thì quý vị không gọi đâu, nhưng mà sau chương trình chắc là vị thính giả này gọi vô rồi. Thì thôi Thanh Hùng Phượng Vy xin chào.
Dạ vâng,
nhé.
Xin mời luôn ạ. Dạ vâng, xin chào ạ.
Hello, xin chào anh Thanh Hùng và chị gì đó.
Dạ Phượng Vy, dạ Phượng Vy. Dạ vâng, xin
Phượng
chào anh ạ.
Cho hỏi anh Bằng.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Tôi có một chiếc xe đời 2016 Mercedes xe Đức 356 máy. Thì thường thường định kỳ thì bao nhiêu ngàn mai mới thay cái bố thắng hoặc là cái đít làm anh?
Cây thắng là nó căn cứ vào cái thời gian mình sử dụng anh. Thí dụ như anh là những người mà đi thường xuyên á thì nó gần gũi hơn. Mà trước khi mà cái thắng ấy, nó sắp hư á, nó sẽ báo lên là cái đèn quẹt, hoặc là anh nghe nó rồ là lắc hơi trễ rồi. Thì khi mà nó báo cái đèn wake, tức là cái dầu thắng nó tuột xuống dưới, ở dưới cái caliper, thì cái phao nó nằm ở cái mép cylinder đó, nó sẽ chìm xuống, thì nó chạm cái dây quang, thì nó sẽ nổi wake, thì lúc đó mình mới làm. Chứ cái thắng mình không có cái số mai mà định kỳ, tại vì có số người thì họ xài nhiều, có số người xài ít, thì cái sự hao mòn nó theo cái thời gian và không gian thưa anh.
Nghiệm thì họ chết theo cái bánh xe, họ biết cái độ cái đĩa và cái bó thắng không anh?
Được anh, tại vì cái tầm nhìn á, thì khi mà mình tháo cái bánh xe rồi mình biết được cái độ mòn. Ví dụ như bây giờ họ nói cái xe anh á, cái thắng trước nó mòn 50%, tức là anh còn lại 50% remain. Còn họ nói là cái xe anh nó đã mòn hết 90%, thì anh biết cái remain nó còn có 10%, tức là cái thời điểm đó người ta recommend, tức là đề nghị đó, recommend là đề nghị anh thay cái thắng. Mà nếu trường hợp họ đo cái đĩa của anh mà nó nằm trong cái tình trạng có thể tiện được thì người ta sẽ tiện cho anh, nếu không thì người ta yêu cầu anh thay luôn cả cái đĩa thắng thưa anh.
Thường thì cái thợ ngoài thì với lại thợ dealer, thợ nào giỏi hơn anh Bằng?
Theo kinh nghiệm cho thấy là những người họ từng trải mà họ ra họ mở cái business đó, là cái người đó họ đã từng học kinh nghiệm của dealer giống như anh Bằng. ngày xưa thì làm cho Toyota Richardson nó được cái hãng này nó gửi mình đi học về kỹ thuật và nó update thường xuyên. Sau khi anh Bằng mở cái tiệm của mình thì cái kinh nghiệm mình học ở trong đi lời và mình tiếp tục remain đi update thì mỗi một lần update một cái semester nó tốn là 700 đồng. Nhà mình thì đương nhiên cái khả năng cái người mà từ trong đi lời đi ra là họ có cái khả năng giỏi. Nhưng mà mình nhìn vào hai cái khía cạnh, ví dụ như mình thấy một cái người thợ máy mà họ không có một cái bằng cấp, nó gọi là mechanic. Còn những người mà họ có bằng cấp mà để hành nghề đó, nó gọi là technician, thì họ có một cái license để bảo đảm cho cái xe của mình. Ngoài những cái chuyện mà trục trặc rủi ro, thì những người này là những người được huấn luyện qua trường lớp, thì họ gọi là technician, thưa anh.
Còn một điều cuối cùng đó, thì như là giữa xe Đức với xe Nhật á, thì không biết cái máy nào tốt hơn anh?
Đa số bây giờ cái xe Đức á, là nó thuộc về hai class, cái dạng của nó đòi hỏi bảo trì đúng mức thì cái xe nó rất tốn kém nhiều, mà xe Đức nó cũng tốt, nó cũng có cái tầm mức mà tốt ngang hàng với cái xe Nhật. Nhưng mà cái xe Nhật á, nó bảo trì nó rẻ hơn cái xe Đức, mà cái tầm mức cũng còn tùy thuộc vào cái người mà sử dụng cái xe mình maintain bảo trì. Mà cái bảo trì cho cái xe Đức đa số nó bị fail là tại vì khi thời gian mới người ta sốt sắng, người ta làm đúng theo cái định kỳ nó cần thiết. Khi mà cái xe về cũ rồi, người ta thấy cái bảo trì của nó mắc quá, người ta bỏ bê nó, thành thử nó fail theo thời gian. Những người mà mua những cái xe Đức mà mua cũ là họ thường thường họ ôm bệnh của người khác. Còn cái xe Nhật cái đầu phát nó rất rẻ mà nó rất là thông dụng, nhưng mà anh sửa nó ít tốn kém hơn là cái xe Đức. Còn nếu mà quý vị muốn xài xe Mercedes hoặc BMW nên mua mới, mình xài nó tới 10 năm, đừng tiếp tục giữ nó, cái maintenance của nó đòi hỏi cao hơn 5 lần hoặc tới 10 lần cái xe Nhật, thưa anh.
Cái giá trị xe Đức không bằng xe Nhật phải không anh Bạch?
Cái giá trị ra về cũ á, cái xe Đức nó tụt dốc nhanh hơn là cái xe Nhật. Và lý do mà anh Bằng nói như vậy đó, tại mình nhìn ra cái đường ngoài chạy đó, người ta xài xe Nhật nhiều hơn xe Đức, thì cái resale value cái xe Đức nó sẽ thua cái xe Nhật, thưa anh.
Còn tự vì cái xe Đức nó mắc lắm, xe Nhật thì nó tương đối giá nó cũng tương đối không có mắc mấy, cho nên đa số người ta dân chuyên nghiệp đi xe thì đa số thì xe Nhật nhiều xe Đức. Đức thì nó quá cao sang, không anh Bằng?
Vâng, cái xe Đức thì nó đã có tiếng từ hồi nào giờ. Khi mà cái người đi cái xe Đức thì đương nhiên ta thuộc về cái dạng mà elegant, tức là quý phái đó. Thì người ta thích đi cái xe đó để thấy mình là thuộc về cái hạng sang. Đem so với cái xe Toyota thì nó thuộc về cái dạng bình dân. Nhưng mà thật sự ra cái bảo trì của cái xe Toyota nó rẻ gấp 10 lần cái xe Nhật, bởi vì khi mình sử dụng nó maintain, anh đòi hỏi anh phải đi vô trong dealer, và những cái người thợ máy mà làm cái xe Mercedes này phải là những người thợ máy được huấn luyện bởi trường lớp để mới có cái khả năng mà bảo trì cái những cái xe mà có giá như vậy, thưa anh.
Anh Bằng nói đúng, tại vì xe Đức là một xe đặc biệt, còn xe Nhật như là xe Mỹ là loại xe thường, phải không anh Bằng?
Dạ vâng, thì bây giờ anh nhìn thấy là ở ngoài đường người ta sử dụng xe Nhật nhiều hơn, thì khi mà ta resell cái value cái xe mà Nhật thì người ta bán dễ bán hơn. Còn cái xe Đức mà về cũ, người ta biết là cái người chủ không có đủ khả năng để bảo trì nó thì họ bán, tại vì cái tốn kém quá nhiều, nhưng mà cái value nó sẽ tụt nhanh hơn là cái xe Nhật.
Cảm ơn Bằng, cảm ơn anh về cái kiến thức về xe. Ok, bye anh.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh. Dạ vâng,
dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Xin cáo lỗi quý vị rằng là thời gian không còn cho phép chúng tôi có thể tiếp chuyện được nữa. Xin được cáo lỗi vị thính giả gọi vào nhưng chúng tôi không bắt được. Vâng, và thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia trong chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn chú đã dành thời giờ vừa qua cùng với Thanh Hồng Phương Vi trên làn sóng 1600 AM. Xin được tạm biệt chú ở nơi đây. Chúc chú buổi chiều thật nhiều niềm vui với gia đình chú nha, và đầy đủ sức khỏe chú ha.
Dạ vâng, xin
tuần sau.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn Phượng Vy và chúc Phượng Vy cũng như Thanh Hùng có cái sức khỏe ở lại làm việc và một weekend như ý, luôn luôn có nhiều sức khỏe. Và kính chúc quý vị nghe đài được nhiều sức khỏe, luôn luôn là cái sức khỏe mà chúng ta mong mỏi để có, mà đã qua vượt qua cái cơn dịch này thì lúc đó chúng ta còn khỏe hơn. Chúc sức khỏe là cái câu đối đầu của anh Bằng cùng đến quý vị cũng như Phượng Vy và Thanh Hùng.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn anh rất nhiều và cũng xin mến chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn gặp anh chương trình này vào tuần sau.
Dạ vâng.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.